ngoài bộ y này chẳng còn muốn dâng cúng. Hàng ngày tại vương cung 108 mâm cơm bánh vật thực đến chư tăng chùa Sankheya, xin đại đức và chư tăng hoan nghỉ thọ nhận cho, và đại đức cùng chư tăng cần dùng gì xin cứ tùy thích, của trong kho luôn luôn có sẵn. Bần tăng xin đa tạ, nhưng tứ sự hàng ngày chúng tôi đã có đủ, đại vương đừng bận tâm suy nghĩ. Chẩm cũng biết đại đức sống đời chi túc nuôi mạng, chẳng màng đến lợi lộc vật chất thế gian, nhưng đại đức phải biết hộ trì mình, đồng thời hộ trì cho chẩm nữa chứ. Xin đại vương hãy trình bày cho rõ tương ý. Vâng, ý chẩm muốn nói là nếu đại đức khước từ vật dụng cúng dường thì dư luận miệng tiếng sẽ bất lợi cho đại đức và bất lợi cho chẩm nữa. Tại sao? Vì mọi người trong khắp quốc độ, cả quốc độ khác nữa, sẽ nói rằng tỳ kheo na tiên thật là vô tích sự, chẳng tài cán gì, nghe đồn là trí tuệ vô song, nhưng đã không giải đáp được những câu hỏi sắc bén, thầm sâu của đức vua Milanda, đến nỗi đức vua chẳng dâng cúng thứ gì đến cho ông ta cả. Như thế thì dư luận ấy có tổn hại thanh danh của đại đức chăng? Nhẹ nhẹ gật đầu, mỉm cười, đại đức Na Tiên nói, quả thật có thế, còn về phía đại vương thì bất lợi gì? Dư luận sẽ nói rằng ông vua Milanda thật là kêu lẫn diễn sóc. Đại đức Na Tiên đã khổ công ngày đêm chẳng quản mệt nhọc, giải đáp cho đức vua từ câu này đến câu hỏi kia, từ gần đến xa, từ cạn vào sâu, từ pháp thô thiển đến pháp vi tế, thật không có chỗ nào mà chê được, chỗ nào cũng đầy đủ rõ ràng, chỗ nào cũng như mặt trời mặt trăng. Thế mà đức vua hà tiện kia chẳng cúng dường gì đến bậc tu hành khả kính, trí tuệ vô song kia cả, có đáng chán không chứ? Quả là người ta có thể đàm tiếu thế thật. Cho nên, để tự hộ trì, bảo vệ danh thơm tiếng tốt cho cả hai, đại đức thật không thể khước từ phẩm vật cúng dường của chẩm vậy. Khi mà đại vương sử dụng sự khôn khéo của lý luận và miệng lưỡi, thì tất cả các giống hữu tình trên thế gian đều phải bị thuyết phục. Bần tăng xin cung kính nhận sự cúng dường, nhưng không phải để hộ trì danh thơm tiếng tốt, mà chính là để hộ trì giáo pháp vậy. Đức vua Milanda tán thán, thật là khéo nói hay, và cũng thật là hộ trì chánh đáng thầy. Đến ngang đây, hốt nhiên đức vua có vẻ trầm ngâm, rồi chậm rãi bùi ngùi tâm sự. Chẩm ngày ngày như con sư tử bị nhốt trong cái củi vàng, nhưng thường hướng mặt ra bên ngoài mơ ước một cuộc đời tự do phóng khoáng. Ngôi vị đế vương của chẩm đây hằng phải chăm lo việc nước, lo nghĩ trăm công ngàn chuyện, chẳng có khi nào được thanh thản ở trong lòng. Chẩm muốn từ bỏ tất cả để ra đi, sống đời xuất gia giải thoát, nhưng chứng duyên còn nhiều quá, rốt lại mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Khi đại đức Na Tiên trở về chùa rồi, nằm trong long sàng, đức vua thao thức không ngủ được, ngài hồi tưởng lại cuộc vận hộ, vấn đáp trong ngày, tự hỏi, ta đã hỏi đại đức Na Tiên những gì, và đại đức Na Tiên đã trả lời ta như thế nào? Rồi từng câu hỏi và đáp lần lần hiện ra trong tâm trí của đức vua, sau khi rà soát lại toàn bộ nội dung và ý nghĩa các câu hỏi và đáp, đức vua tự tán thán, hay lắm, tất cả các câu hỏi của ta đều thỏa đáng, chân chánh, và các câu đáp của Đại Đức Na Tiên cũng thỏa đáng và chân chánh vô cùng. Với niềm vui lần lần trong lòng, Đức Vua không sao ngủ cho đến sáng. Về phần Đại Đức Na Tiên cũng y như Đức Vua vậy, vừa nằm nghỉ nghiêng lưng thì các câu hỏi và đáp lại mồn một hiện ra. Nhà vua đã hỏi ta những gì và ta đã đáp những câu hỏi ấy như thế nào? Rồi Đại Đức cũng tự xét, các câu hỏi của Đức Vua đều rất hay, những câu trả lời của ta cũng chẳng có chỗ nào là khiếm khuyết cả. Đại Đức cũng giữ niềm hân hoan trong lòng cho đến lúc trời sáng. Sáng sớm hôm ấy, Đại Đức Na Tiên lại y bát đi vào cung, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Đức Vua Nghi Lan Đà đến đảnh lễ rồi ngồi một bên phải lễ. Đức Vua chắp tay nói: Thưa Đại Đức, suốt đêm qua chậm đã không ngủ được vì các câu hỏi và đáp cứ lởn vởn hiện ra trong đầu. Tuy nhiên, chậm rất hân hoan và vui sướng vì những câu hỏi của chậm rất là chánh đáng, và những câu trả lời của Đại Đức cũng chí lý và tốt đẹp dường bao. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười rồi nói: Đại Vương, tưởng rằng đêm qua Bần Tăng ngủ ngon giấc sao? Đại Vương thao thức hồi tưởng về ý nghĩa của những câu hỏi và đáp suốt đêm, rồi hân hoan thích thú vì nó cho đến sáng, thì Bần Tăng cũng vậy, chứ có khác gì. Nói tóm lại là tất cả đều tốt đẹp. Về phần Đại Vương cũng vậy, mà về phần Bần Tăng cũng thế. Hai bậc trí tuệ vô song gặp nhau, tâm đắc với nhau, cùng tâm sự với nhau như thế, rồi từ giã hẹn hôm sau sẽ tái ngộ đàm đạo nữa. Ghi chú: Bản Bắc Truyền Na Tiên Tỳ Kheo Kinh chấm dứt ngang đây chỉ có 62 câu, so với bản Nam Truyền là 88 câu. Ngoài ra, bản Nam Truyền còn hơn 150 câu hỏi và đáp nữa. Xin chư vị độc giả hãy xem tiếp. Mi Tiên vấn đáp tiếp theo. Câu hỏi 89: Phật và chư tăng ai phước báu nhiều hơn? Hôm sau, sau khi an vị nơi chỗ ngồi, Đức Vua Mi Lan Đà lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, bà Payapati Gotami là di mẫu của Phật, có dâng cúng đến Đức Phật một bộ y quý giá, nhưng Đức Phật không thọ nhận, lại nói với bà rằng hãy cúng dường bộ y này đến chư tăng, vì cúng dường đến chư tăng cũng như cúng dường đến Như Lai vậy. Chẳng hay điều ấy có đúng chăng? Thưa, quả có như thế. Như vậy, chứng tỏ rằng Đức Phật không cao quý hơn tăng, không cao thượng hơn tăng, không phải là bậc thầy tối thượng của tăng rồi. Đại Đức nghĩ như thế nào? Bộ y kia đã được làm ra thật công phu, mất biết bao nhiêu là thì giờ cùng tâm huyết. Chính tự tay bà Payapati Gotami cán bông, bắn bông, quay sợi rồi tự dệt lấy. Thế mà Đức Thế Tôn đã cam tâm từ chối. Nếu Đức Thế Tôn quả đã tròn đủ các đức tính cao thượng đặc biệt phi thường hơn tăng, thì Ngài đã thọ nhận để cho bà di mẫu vốn có ân đức nuôi dưỡng Ngài từ nhỏ được phước báu to lớn mới phải. Chuyện xảy ra như vậy làm cho chẳng có hai mối nghi. Thưa Đại Đức, Mỗi nghi thứ nhất là phước báu của Phật không hơn phước báu của Tăng. Mỗi nghi thứ hai là Đức Thế Tôn quên nghĩ đến ân đức dưỡng dục đối với bà di mẫu của mình. Tâu Đại Vương, cả hai mối nghi của Đại Vương đều chính đáng. Tuy nhiên, việc làm của Đức Phật chứng tỏ Đức Phật cao thượng hơn Đại Vương nghĩ rất nhiều. Xin Đại Đức Hoàng Hỷ giải thích cho nghe. Bần Tăng muốn giải thích bằng ví dụ. Vâng, chẩm rất vui lòng. Ví như Đại Vương sắp truyền ngôi cho một vị hoàng tử vậy, muốn cho hoàng tử sau này được mọi người tôn trọng nể phục, khải chỉ có đủ uy tín để lãnh đạo quốc độ, có đủ uy tín với lân bang, nên trước mặt bá quan văn võ triều đình, trước mặt các sứ thần ngoại giao, Đại Vương thường ca ngợi tài đức phẩm hạnh của hoàng tử. Đại Vương làm như thế là nghĩ đến sơn hà xã tắc trong tương lai, hay làm như thế vì nghĩ rằng hoàng tử cao quý, cao thượng hơn Đại Vương? Dĩ nhiên là chẳng nghĩ đến quốc độ sau khi chẳng nhắm mắt. Việc ca ngợi phước báu của Tăng cũng y như thế. Đức Phật vì nghĩ đến tương lai của giáo pháp, muốn cho giáo pháp được thịnh mãn lâu dài, nên Đức Phật mới ca tụng phước báu của Tăng. Dù sao, đến thời phải lẽ Đức Phật sẽ gặp diệt và kẻ kế thừa sự nghiệp hoàn truyền giáo pháp tồn tại 5.000 năm là sứ mạng của Tăng. Còn Tăng còn thì giáo pháp còn, cho nên Đức Phật khuyên bà Di Mẫu cúng dường đến Tăng. Cũng vì lẽ ấy, Đức Phật nghĩ đến Tăng cũng như Đại Vương nghĩ đến vị hoàng tử của Đại Vương vậy. Đâu phải vì Tăng cao quý, cao thượng hơn Đức Phật, Đại Vương hãy suy nghĩ thử xem. Có lý lắm, chẳng đã suy ngẫm rồi, nhưng Đại Đức có ví dụ nào nữa chăng? Ví như cha mẹ vì thương con lo lắng, chăm sóc con, ngoài vấn đề lo cơm ăn áo mặc cho đầy đủ, đôi khi cha mẹ còn bóp tay, bóp chân, tắm rửa, kỳ cọ, thoa dầu, trang điểm cho con nữa. Việc làm ấy của cha mẹ có phải là vì con cái cao quý, cao thượng hơn cha mẹ không, hỡi Đại Vương? Không phải thế, mà vì cha mẹ cũng thương con, hằng lo cho con, mong cho con được sung sướng, được xóm làng nể trọng, để còn kế thừa sự nghiệp, đem lại danh thơm tiếng tốt cho gia đình tổ tiên. Vâng, đúng là vì Đức Phật hằng chăm lo cho Tăng trong ngoại hậu đầy đủ, tứ sự cúng dường, được ngoại giáo và thế gian nể trọng, để thừa được giáo pháp cho được sáng lạng và vinh quang. Tâu Đại Vương, ngài còn ví dụ nào nữa chăng? Ví như một nước lân bang vốn quy phục Đại Vương, đem cống hiến cho Đại Vương những phẩm vật quý giá, Đại Vương lại đem vật cống hiến ấy tặng cho vị quốc sư mà Đại Vương hằng kính trọng và thương mến. Người ta có vì lẽ đó mà bảo quốc sư ấy cao quý và cao thượng hơn Đại Vương chăng? Không thể bảo như thế được. Sở dĩ mà chẳng đem vật quý giá ấy ban tặng cho vị quốc sư là vì vị quốc sư xứng đáng được hưởng. Ngoài ra, chẳng còn muốn văn võ bá quan trong triều đình tôn trọng danh dự và địa vị của vị quốc sư ấy nữa. Đức Thế Tôn là bậc thầy tối thượng của Tăng, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngoài vĩ đại cao thượng và cao quý hơn tất thảy chúng sanh trong tam giới, ân đức và phước báu của ngài ai nào dám so sánh được? Tâu Đại Vương, ở trong kinh Samyutta Nikaya Tích Tương Ân Bộ có kệ ngôn như sau: cao quý hơn tất cả các núi ở tuyết lãnh chỉ có tuyết sơn, mặt trời là bá chủ, là cao quý hơn tất thảy các vật giữa hư không, biển cả cao quý hơn tất cả sông hồ trên mặt đất, mặt trăng cao quý hơn tất cả các vì tinh tú giữa tam giới. Đức Phật cao quý, cao thượng hơn tất cả chúng sanh, Lại nữa, Đức Pháp Chủ Sariputta có thuyết rằng, trên thế gian này chỉ có một người, một con người duy nhất, độc nhất, trải qua vô lượng kiếp tu tập các công hạnh là kẻ tế độ chúng sanh, sanh ra trong thế gian là vì sự an vui tiến hóa, sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị độc nhất vô nhị ấy chính là Đức Chánh Đẳng Giác, bậc A-la-hán vô song, là Đức Phật Sakyamuni Phật. Tâu Đại Vương, Đức Phật cao quý và cao thượng như thế, thì tâm bi mẫn của Ngài đối với chư tăng mai hậu, đối với tiền đồ của giáo pháp cũng giống như Đại Vương đối với hoàng tử, như cha mẹ lo cho con, như Đại Vương ban tặng phẩm vật cho vị quốc sư vậy. Đại Vương đã sáng tỏ chưa?
Sáng tỏ rồi, nhưng còn muốn nghi thứ hai.
Vậy Đại Vương nghĩ thế nào bài di mẫu cúng dường bộ y quý giá do tự tay mình làm đến Đức Phật là do động cơ nào thúc đẩy?
Có lẽ là do động cơ mẹ con, nghĩa là nặng về tình cảm cá nhân hơn là bố thí cúng dường vì tâm ly tham, vì các trạng thái tâm cao thượng.
Cúng dường, bố thí do tình cảm cá nhân, phước báu sẽ như thế nào so với sự cúng dường, bố thí bằng các trạng thái tâm cao thượng như xả, ly, tham hoặc chỉ nghĩ đến tăng cùng sự tồn tại lâu dài của giáo pháp?
Dĩ nhiên, bố thí cúng dường với trạng thái tâm sâu, phước báu sẽ thù thắng hơn nhiều.
Đức Thế Tôn chính vì nghĩ đến ân đức to lớn của bà Di Mẫu, nên Ngài đã tạo duyên cho bà cúng dường bố thí đến tăng, để bà hưởng được phước báu thù thắng trong mai hậu vậy. Điều lợi ấy, chính Đại Vương đã tự nói ra.
Vâng, hóa ra đức thập lực tuệ đã giúp cho bà Di Mẫu cúng dường cao thượng để bà hưởng được phước báu cao thượng. Chẩm đã rõ. Ôi, hay vậy thay, thật là những ý nghĩa vàng ngọc, cao quý, vậy thay.
Sự chuẩn bị của Đức Vua về những câu hỏi Mendaka. Khi Đại Đức Na Tiên trở về chùa rồi, Đức Vua Milanda tìm chỗ thanh vắng, suy nghĩ rằng, ta có những câu hỏi Mendaka rất thù thắng, rất phi diệu, rất sâu kín. Trong tam giới này, không ai có thể đáp được, ngoài các vị Bồ Tát. Những câu hỏi này, nếu không được giải đáp thỏa đáng, sẽ phát sinh nhiều hoài nghi to lớn, và nó sẽ là nguyên nhân cho mọi cuộc tranh luận, tranh chấp bởi các hàng học Phật thời hậu lai. Nhưng trước khi đặt những câu hỏi Mendaka, để Đại Đức Na Tiên trả lời rõ ràng từng điểm một, ta phải chuẩn bị tâm, chuẩn bị trí cho thanh tịnh và sáng suốt. Hừng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ẩn hồng ở phương đông, khi các loài chim vừa rời khỏi tổ, bay lượn giữa hư không, khi các thầy Bà La Môn đang tụng kinh, điều thẳng hạnh, khi các âm thanh như kèn, đàn, sáo cùng những sinh hoạt nhân gian bắt đầu rộn ràng, thì Đức Vua Milanda đã tắm rửa vệ sinh thân thể, xúc miệng bằng nước thơm tinh khiết, ngự ra chỗ yên tĩnh nhất của vườn ngự, ngồi thiền định một lát, giữ hơi thở điều hòa. Đức Vua xả ly mọi vướng bận, vắng lặng dục và sân, chắp tay lên đỉnh đầu, niệm ơn đức của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi Ngài nghĩ rằng, ta sẽ bàn giao quốc sự cho các vị đại thần trong vòng 7 ngày. 7 ngày ấy, ta sẽ thọ trì 8 pháp lành. 8 pháp lành ấy có công năng thiêu hủy ác pháp và những trần cấu dơ uế. Khi nội tâm đã đầy đủ sung mãn 8 pháp lành ấy, ta sẽ tìm đến Đại Đức Na Tiên để đặt những câu hỏi Mendaka.
Sau khi công việc triều chánh đã được bàn giao, đức vua cởi vương bào cùng châu báu ngọc ngà, mặc chiếc y màu hoại sắc như các đạo sĩ, cuốn chiếc khăn thô lên đầu như hình chiếc nhẫn, rời khỏi Long Ngai, ngự lên lầu cao, trú trong một căn phòng thoáng đãng và tịch mịch. Suốt 7 ngày ấy, đức vua thành tựu được 8 pháp lành sau đây. Một là không suy nghĩ, vướng bận hoặc bàn chuyện quốc sự. Hai là không để cho tâm ái dục, luyến ái chi phối. Ba là không có sinh niệm nào đối với bất kỳ một ai. Bốn là không có hành động nào do mê tối lầm lạc si mê. Năm là không một điều, tiếng nào dù hận, dù tức, dù khó chịu đối với mọi người, quan lại, kẻ hầu, chánh hậu, thứ phi, hoàng tử hoặc cung nghe, thể nữ. Sáu là thân không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đánh đập người, khẩu không nói dối, ác khẩu, lời hung dữ, vân vân. Bảy là hoàn toàn thu thúc lục căn, sáu cửa đều được thanh tịnh. Và tám là chú từ bi tâm. Ngày thứ tám, đức vua Milanda thọ thật sớm với hỷ và an, với từ bi tâm tỏa mát ở khí sắc, ngài đi chào hỏi mọi người với những lời vui vẻ đầy từ ái. Sau đó, với oai nghi đỉnh đạt và trầm tịnh, với ý được thu liễm, với tâm đầy hoan hỷ, với trí trong sáng và rỗng rang, đức vua đi bộ thanh thản đến chùa, gặp đại đức Na Tiên, hai tay chắp lại đặt lên giữa đỉnh đầu, rồi bạch như sau: Đại đức Na Tiên tôn kính, hôm nay chẳng muốn hội diện với ngài để hỏi về những câu hỏi có ý nghĩa sâu kín, như mặt đất bí mật thường ẩn chứa của báu, như khu rừng thanh vắng thường để dành cho các sa môn tĩnh tu. Những câu hỏi mà chẳng sẽ hỏi ngài đây cũng phải được tìm chỗ thích hợp, phải tránh xa 8 điều cấm kỵ, nếu không cuộc diện đàm của chúng ta sẽ bị hư hỏng. Đại vương cứ nói. Thứ nhất là phải tìm chỗ bằng phẳng, tránh chỗ gồ ghề, lồi lõm, chỗ trong trên, chỗ có khe vực nguy hiểm. Thứ hai là tránh chỗ sẽ phát sanh nhiều sợ hãi. Thứ ba là tránh chỗ có gió mạnh, gió dữ, gió độc, gió lạnh. Thứ tư, tránh chỗ quá kín như mật thất hoặc hang động. Thứ năm là tránh chỗ người ta hay đến để cúng vái cầu khẩn chư thiên hoặc thọ thần. Thứ sáu, tránh chỗ gần đường cái quan, gần lối đi mà bộ hành thường qua lại. Thứ bảy, tránh chỗ gần thị thành, chợ búa. Thứ tám là tránh chỗ gần bến nước, giếng nước. Đó là 8 chỗ không thích hợp cho những câu hỏi về Mendaka, thưa đại đức. Bần tăng đã hiểu lý do, nhưng đại vương hãy cứ giải thích một cách rộng rãi theo ý mình.
Vâng, chỗ bằng phẳng chỉ đơn giản là để dễ dàng thay đổi oai nghi mà không ngại vấp té vô ích, chỗ không có chó dữ như cọp, beo, rắn độc để khỏi phát sanh sợ hãi, chỗ có các loại gió dữ, gió mạnh, ác phong, hàn phong sẽ khiến dễ bị nhiễm cảm, nhức đầu, sổ mũi, không tới chỗ quá kín đáo để tránh sự tò mò, dòm ngó, nghi vấn của nhiều người, còn tránh 4 chỗ sau là tránh sự đông đúc của bá tánh, tránh ồn ào, huyên náo, hỗn tạp, dễ bị phân tâm, không chuyên nhất cho sự suy nghĩ tế vi và sâu kín. Ý nghĩa lý do của 8 điều cấm kỵ là vậy, thưa đại đức.
Hay lắm, đại đức Na Tiên gật đầu tán thán. Đại vương quả là người chu đáo nhất thế gian này.
Không dám, tránh 8 chỗ cấm kỵ ấy không thôi thì cũng chưa đáng gọi là chu đáo đâu, thưa đại đức.
Xin cho bần tăng được nghe cao kiến.
Còn 8 hạng người nữa sẽ không được dự nghe, những câu hỏi và đáp của chúng ta, vì tám hạng người ấy không đủ trình độ tâm, trình độ trí, sẽ phát sinh nghi ngờ vô ích. Có họ thì các câu hỏi Mendaka sẽ bị chúng làm cho hư hoại.
Xin đại vương cứ trình bày.
Thứ nhất là hạng người nặng nề luyến ái, thiên về luyến ái. Thứ hai là hạng người nhiều sân hận nóng nảy hung dữ. Thứ ba là hạng người si mê đần độn. Thứ tư là hạng người nhiều ngã chấp kiêu căng kiêu mạn. Thứ năm là hạng người thấp thỏi hà tiện, ti tiểu. Thứ sáu là hạng người ương lười bí nhát dễ vui. Thứ bảy là hạng người chỉ thấy cái bụng của mình, nhìn không xa hơn cái bụng, hoặc hay suy bụng ta ra bụng người. Thứ tám là người ngu, kém hiểu biết không chịu thấy ra cái ngu của mình.
Vậy là quá chu đáo rồi, tâu đại vương.
Chưa đâu, thưa đại đức.
Còn gì nữa hở đại vương?
Thưa, cũng còn phải tránh chín hạng người nữa. Thứ nhất là người đắm đuối ái luyến, đã thành quen thành nể. Thứ hai là người nóng nảy hung dữ, sân hận, đã thành tâm thành tánh. Thứ ba là người si mê đần độn, đã biến thành bản chất.
Đến đây, đại đức Na Tiên chợt hỏi: ở trên cũng tham sân si, dưới cũng tham sân si, nhưng một bên là mới nặng nề nghiêng về, còn một bên là tham sân si đã gắn chặt, kết dính kiên cố. Phải chăng đấy là điều khác nhau, thưa đại vương?
Vâng, đúng là vậy.
Xin cho nghe sáu hạng người kế tiếp.
Thứ tư là người nhiều lo âu sợ hãi. Thứ năm là người ham mê danh lợi. Thứ sáu là người uống rượu. Thứ bảy là người thích trang sức, trang điểm, nước hoa dầu thơm. Thứ tám là đàn bà. Chín là trẻ con.
Hay lắm, đại vương không cần phải giải thích thêm nữa. Tuy nhiên, bần tăng chỉ muốn hỏi thử đại vương về hạng người thứ tám và thứ chín thôi. Tại sao họ không có khả năng tiếp thu những câu hỏi và đáp về Mendaka?
Thưa, đàn bà và trẻ con thời Đức Phật, có rất nhiều người có căn cơ lớn, trí tuệ lớn, họ có khả năng giác ngộ giáo pháp, nhưng bây giờ thì hết rồi. Giáo hội Tỳ Kheo Ni Đức Thế Tôn đã không cho phép duy trì, kế thừa nữa. Và trẻ con thì chẳng có ai 7 tuổi mà đắc quả à là hán cả.
Vâng, thật là chính xác. Đại vương có gì trao đổi nữa chăng?
Thưa, còn tất cả hạng người kể trên đều không được dự nghe. Còn người đặt câu hỏi và người được dự nghe như chẳng đầy phải hội đủ một số điều kiện. Bằng không các câu hỏi Mendaka cũng sẽ bị hủy hoại.
Các điều kiện ấy là gì hả đại vương?
Thưa, thứ nhất là tuổi tác đã trưởng thành, thứ hai là không ham mê chức phận, thứ ba là phải siêng năng học hỏi, thứ tư là không thân cận với kẻ ngoài đạo, thứ năm là luôn luôn khởi tâm hướng đến các chân thật, cái như thật. Thứ sáu là thích luận đạo, vấn đạo để phát triển trí tuệ, thứ bảy là ưa thích trong pháp và ý nghĩa của giáo pháp, thứ tám là nơi quốc độ thích hợp.
Lý do của tám điều kiện ấy là gì, tâu đại vương?
Thưa, có tám điều kiện ấy mới có trí tuệ mới phát triển được, thưa đại đức.
Quả đúng như thế.
Thưa đại đức, chẳng là người học trò có đầy đủ tám điều kiện để phát sanh trí tuệ như đã kể ở trên, thật cũng khó kiếm trên cõi diêm phù đề này. Nhưng một bậc thầy A Xà Lê như đại đức muốn được xứng danh chân chính, chân thực là một bậc A Xà Lê trọn vẹn tuyệt hảo, thì có lẽ lại càng hy hữu hơn.
Tại sao lại hiếm có bậc A Xà Lê như thế? Hãy cho nghe tâu đại vương.
Thưa, vì chẳng chỉ có tám điều kiện, nhưng một bậc A Xà Lê như đại đức thì phải hội đủ 25 điều kiện, thưa đại đức.
Đại vương hãy nói đi.
Vâng, 25 đức tính của một bậc A Xà Lê như sau. Thứ nhất, thầy luôn luôn hộ trì thương yêu, bi mẫn đối với đệ tử. Thứ hai, thầy biết rõ đệ tử này cần gần gũi đệ tử kia, không nên gần gũi. Thứ ba, thầy biết rõ đệ tử này phóng dật giải đãi dễ vui đệ tử kia thì không. Thứ tư, thầy phải biết rằng lúc này nên cho người đệ tử nằm và nghỉ, lúc khác thì không. Thứ năm, thầy phải biết đệ tử này đau ốm, đệ tử kia khỏe mạnh. Thứ sáu, thầy phải lưu ý người đệ tử này đầy đủ vật thực, đệ tử kia thiếu thốn. Thứ bảy, thầy phải hiểu rõ từng đức tính, từng cá tính của người đệ tử. Thứ tám, thầy phải biết chia sớt phần vật thực của mình nếu đệ tử không đủ no. Thứ chín, thầy phải tìm cách chứng an, giúp người đệ tử giải thoát mọi nỗi lo âu, sợ hãi. Thứ mười, thầy phải theo dõi, theo sát pháp hành của người đệ tử để biết cách hướng dẫn người đệ tử tu tập, mau tiến bộ. Mười một, thầy phải biết rõ tất cả các pháp và người, nên thân cận gần gũi để giáo huấn đệ tử. Mười hai, thầy phải biết chùa chiền nào, tăng lữ nào là nên thân cận gần gũi để chỉ bày cho đệ tử. Mười ba, thầy không nên để cho đệ tử cười đùa, nô giỡn một cách vô ích. Mười bốn, thầy biết đệ tử có tội, phải ngăn cấm tội ấy và sẵn sàng xá tội cho đệ tử. Mười lăm, thầy phải luôn luôn thu nhận, nhu nhuyễn với đệ tử. Mười sáu, thầy luôn luôn nhắc nhở không cho đệ tử bỏ bê pháp học và pháp hành. Mười bảy, thầy không được giấu giếm những ý nghĩa sâu xa của giáo pháp đối với đệ tử. Mười tám, thầy không nên để sót lại dầu một chút ít những pháp sâu xa mà không dạy cho đệ tử. Mười chín, thầy cần cho đệ tử biết lần hồi sức tài sức học của mình. Hai mươi, thầy thường xuyên nâng đỡ, đừng cho đệ tử hư hỏng, phải giúp cho đệ tử tiến bộ. Hai mươi mốt, thầy luôn luôn nghĩ rằng phải làm sao cho đệ tử học tập đến nơi đến chốn. Hai mươi hai, thầy luôn luôn có tâm từ với đệ tử. Hai mươi ba, thầy không được bỏ đệ tử trong lúc đệ tử bị tai ương hoạn nạn rủi ro tai hại. Hai mươi bốn, thầy không được thờ ơ trong bổn phận và trách nhiệm đối với đệ tử. Hai mươi lăm, thầy phải chỉ ra những chỗ mà đệ tử đã học sai và phải giải thích cho rõ ràng.
Sau khi Đức Vua Mi Lan Đà nói ra đầy đủ 25 đức tính của một bậc làm thầy, Đại Đức Na Tiên lại một lần nữa tán thán: quả thật là phi diệu, nhưng không biết trên thế gian này có bậc thầy nào hội đủ các đức tính ấy chăng? Đức Vua Mi Lan Đà mỉm cười:
ngài quá khiêm tốn, chẳng cảm nhận ra rằng Đại Đức là bậc A Xà Lê Sư ấy. Khi có người đệ tử như chẳng đầy hội đủ 8 điều kiện, và khi có bậc thầy hội đủ 25 đức tính như Đại Đức, thì chúng ta hãy tìm chỗ tránh xa 8 điều cấm kỵ, xa lánh 17 hạng người, và ở đấy các câu hỏi về Mendaka sẽ được bắt đầu.
Lành thay, lành thay, Đại Đức Na Tiên nói, nhưng vẫn chưa đủ tâu đại vương, đại vương phải chấp nhận mình là một người đệ tử. Vậy đại vương có thông thuộc 10 đức tính phải có của một người cận sự nam, cận sự nữ chăng?
Xin cho nghe.
Vâng, điều thứ nhất là một người cận sự nam hay nữ phải biết chia vui, chung khổ với tỳ khưu tăng. Điều thứ hai là thân khẩu phải thanh hạnh, lìa xa, trược hạnh. Thứ ba là phải biết lấy pháp làm chủ, pháp làm mục đích. Thứ tư là thường hoan hỷ, xả ly, bố thí. Thứ năm là phải chăm chuyên, tinh tấn học, suy nghĩ, để hiểu cho thấu đáo lời dạy của Đức Thế Tôn. Thứ sáu là phải biết rời xa những niềm vui huyên náo và rỗng không bên ngoài Phật giáo. Dù có mất sanh mạng, cũng không nhận ngoại đạo làm thầy. Thứ bảy là phải chánh kiến, kiên cố, bất động. Thứ tám là vui thích trong việc làm cho tăng được hòa hợp, cận sự nam nữ, hai hàng đoàn kết, hoan hỷ làm phước sự. Thứ chín, không được thực hành hạnh giả dối, thấp hèn. Thứ mười là phải lấy tam bảo làm chỗ, quy hướng, nương nhờ. Tâu đại vương, 10 đức tính ấy cần phải có đầy đủ ở trong tâm của đại vương. Ngoài ra, đại vương biết nguyên nhân nào làm cho Phật giáo suy vong, tiêu hoại, thì phải ngăn ngừa, dập tắt nguyên nhân ấy, phải hộ trì cho Phật giáo được hưng thịnh, dài lâu, vì hạnh phúc và an vui cho đại vương, cũng như cho chư thiên và loài người. Đại vương có làm được như thế chăng?
thưa, trẫm làm được, và 10 đức tính ấy của một cận sự nam, trẫm cũng có đầy đủ.
Lành thay, vậy chúng ta hãy tìm nơi thích hợp, và đại vương hãy tùy nghi đặt bất cứ câu hỏi nào về Mendaka.
Vâng, mọi nhân, mọi duyên đều viên mãn, chúng ta hãy bắt đầu hỏi và đáp.
Thưa vâng.